Như Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ buổi sáng sơ nhược phần, tức là buổi sáng dùng cái thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, buổi trưa buổi chiều lại dùng thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, và ban đêm hậu nhược phần, tức là ban đêm cũng dùng cái thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, như thế vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp dùng cái thân bố thí, nếu lại có người nghe kinh điển này lòng tin không nghịch, thì phước đức người kia hơn người này, huống là biên chép thọ trì đọc tụng vì người giải nói. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt người nói đó, kinh này có không thể nghĩ bàn, không thể xưng lường, vô biên công đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Thì đây quý vị thấy, đây là cái chỗ xác định của Phật. Phật nói rằng cái kinh này Phật dạy đó là vì Ngài, vì người phát tâm đại thừa, tối thượng thừa. Một chút chỗ này thôi, quý vị thấy cái người mà bố thí thân, sáng bố thí, trưa bố thí, chiều bố thí, tối bố thí, mà mỗi lần bố thí thân chừng bằng số cát sông Hằng, thì chừng nhiêu thân? Một ngày bố thí chừng nhiêu? Mà bố thí nhiều như vậy đó mà không bằng công đức của người thọ trì kinh này. Sao vậy? Nó quá sức tưởng tượng, phải không? Thật là quá sức tưởng tượng, nhưng mà nó là một lẽ thật. Bởi vì chúng ta lấy cái thân sinh diệt tạm bợ mà bố thí, bố thí cái tướng sinh diệt dù bao nhiêu muôn ức cũng không bằng một chút cái chân thật, phải không? Bây giờ quý vị đem cái những cái bong bóng hay là những cái miếng làm bằng cao su rồi đó, rồi nó giả ra vàng bạc đủ thứ hết, nó để đầy một kho, thì cái đó tất cả đồ giả một kho so với một khối vàng thiệt chừng một tấc, cái nào hơn đó? Như vậy thì cái giả dù cho dùng bao nhiêu cũng không bì được cái thật. Nhìn nhận, thấu hiểu kinh này, ứng dụng tu, đó là đi sâu trong cái chân thật. Còn dù bố thí thân, bố thí tiền của, đó là cái giả. Mà cái giả, rồi mình bố thí để mình cầu cái giả thì bao nhiêu cũng được được cái giả không mà, nó có cái thật. Mà được bao nhiêu cái giả mới bì được với cái thật? Nó không thể bì được. Cho nên cái công đức bố thí đó nó hết sức là nhiều, nhưng mà sánh với kinh này nó không bằng một phần, phần nhỏ xíu thôi. Như vậy thì mới biết cái quan trọng nó thế nào. Như vậy thì cái người mà nghe kinh này mà tin được, được phước đức như vậy, tính tâm không nghịch đó, mà được cái phước đức còn hơn bố thí thân. Huống nữa là cái người làm gì? Viết, chép, rồi thọ trì, đọc tụng vì người khác nói. Chắc tôi phước đức nhiều lắm, vì người khác nói phước đức nhiều mà không có gì hết. Đó, hiểu cho tao thấu đáo vậy. Cho nên Ngài nói, tóm tắt lại mình nói, cái kinh này có không thể nghĩ bàn, không thể so lường công đức của nó. Cho nên kinh này nói ra là vì hàng đại thừa, vì người tu tối thượng thừa. Bởi vậy mà người nào thọ trì, nếu có người thọ trì đọc tụng rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu, không thể lường, không thể so đo so tính, không có ngần mé, không thể, cái công đức không thể nghĩ bàn. như thế, những người như thế tức là gánh vác cái pháp vô thượng chánh đẳng, đẳng chánh giác của Phật. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu người ưa cái pháp nhỏ thì còn chấp ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức đối với kinh này không thể nào nghe, nhận, đọc tụng vì người giải nói. Ngày tu Bồ Đề ở nơi nào nếu có kinh này thì tất cả thế gian, nào là trời, người, Atula đều nên cúng dường. Phải biết cái chỗ này tức là tháp, tức là tháp, nên phải cung kính, làm lễ, đi nhiễu, dùng các thứ hoa hương mà tán thán ở chỗ đó. Như vậy thì đó là cái